bơi thật giỏi ở bên cạnh mình. Còn thôi mình chìm lúc nào cũng hay, mình chết ở trong cái vui đó lúc nào không hay. Cho nên phải có các thiện tri thức ở bên cạnh mình mới nhắc nhở, mới đỡ được mình. Thì mình biết hai pháp nó khác nhau như vậy. Thì đó là cái để cho mình nhận định đó. Mình nhận xét như vậy để cho mình biết rằng là mình á, cái tâm thức của mình nó tới đâu, và nó cần những cái gì, và nó thích hợp với cái pháp nào. Đôi khi mình phải có một cái nhận xét về chính mình, rồi mình mới thấy được cái pháp nó thích ứng. Thì đó là mình nhận định về các cái pháp của Phật, căn bản các cái pháp của Phật. Thì cực lạc thế giới nói lên, cực lạc thế giới thuộc về Đại Thừa. Cho nên khi mình sinh cực lạc thế giới, thứ nhất là mình không có bị khổ nữa. Thứ hai là mình sẽ chứng đạo. Mà cái đạo ở đây là cái đạo Đại Thừa. Tức là mình không phải là cái người mà các Bồ Tát phải lo cho mình nữa. Mà mình sẽ chuyển mình thành ra các Bồ Tát để lo cho những chúng sinh khác. Là cực lạc thế giới là sẽ làm được cái chuyện đó cho mình. Thì lúc đó mình sẽ thường thường, chư tổ sư thường nói, mình mà về cực lạc thế giới mà chứng được rồi đó, hành nguyện tăng tiến này nó tất cả nó đạt được bất thối chuyển địa rồi đó, lúc đó mình mới hội nhập Ta Bà. Lúc đó mình mới thấy là mình có thể làm được cái chuyện cứu độ chúng sinh. Mình mới hội nhập Ta Bà, quay trở về Ta Bà. Và hoặc là cái tâm nguyện Bồ Tát của mình nó đã có từ cái lúc mà mình ở cõi Sa Bà này. Thì cái lúc về đó mình thấy ra đạo á, thì cái tâm nguyện nó phát triển. Nó hành nguyện tăng tiến như vậy á. Cái tâm nguyện nó phát triển rất là mạnh. Ở đây á, mình tụng đọc nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Nhưng mà đôi khi nó không có thấm gì hết. Về đến cực lạc rồi á, tự nhiên mình thấy nó rất là thực, nó rất là rõ. Mình thấy tất cả những cái nguyện của Phổ Hiền á, là nguyện của mình, không phải của Ngài Phổ Hiền nữa. Thành ra lúc đó đó, tự nhiên là mình sẽ có cái tâm nguyện quay trở lại cứu độ chúng sinh. Mà chỉ có cực lạc thế giới mới làm được cái vấn đề đó một cách mau lẹ. Còn nếu mà mình ở cõi Sa Bà này á, mà mình tu tập cho đến bao giờ mình có được cái tâm Bồ Tát như Ngài Phổ Hiền á, thì cái điều này không biết. Điều này không thể biết được, có thể là không bao giờ hết á. Tại vì á, mình tu được một chút, lên cao một chút thì nó lại đọa xuống. Ở trong cái cõi này nó như vậy. Đọa xuống rồi khổ quá mới nhức lên. Leo lên nữa, lần này nhất định mình đã trải qua khổ này rồi. Nhất định mình phải tu, leo lên, tu tiếp. Tu thời gian nó chán, nó lên cao hơn chút, nó lại đọa xuống. Đọa xuống rồi lại một lần nữa hứa hẹn nhất định. Mình có thể hứa hẹn như vậy ở trong cái cõi Sa Bà này đó, nó vô lượng vô biên lần. Bởi vì khi mình sinh ra cõi này á, thì cái đời sống xung quanh, tất cả cảnh giới xung quanh, y báo chính báo của nó là luôn luôn kéo con người đi xuống. Còn y báo chính báo cực lạc á, luôn luôn là kéo đi lên đến không cùng tận. Còn ở cõi này nó kéo đi xuống không cùng tận. Thành ra mình làm được một chút công đức nào á, mà mình tái sinh trở lại á, là lại bao nhiêu cái cám dỗ nó tới, nó lại kéo mình xuống. Kiếp trước mình khổ sở, mình không được học hành, không biết gì hết, mình mới khổ quá. Mình mới đi vào chùa, mình lễ Phật, rồi mình xin xuất gia. Từ nhỏ mình được xuất gia ở trong chùa như vậy, gần gũi Phật như vậy, mình có một số công đức. Đến kiếp sau sinh ra đời rất là đẹp trai, con nhà giàu học giỏi, bắt đầu bay bướm. bướm bay. Bướm bay riết cái nó đọa. Nó đọa lạc xuống lại thành chim chóc cái nọ đủ thứ, đã thành ong bướm thật rồi đó. Đọa lạc như vậy nó kéo dài không biết bao nhiêu kiếp khổ cực. Cái nhân mà gần gũi Phật này nó gặp cảnh khổ quá nó mới phát ra để nó cứu mình, lại thoát khỏi cái nghiệp đó trở lên thành người, lại tìm đến chùa. Tìm đến chùa lần này bắt đầu tâm quyết định hơn, tu tập mạnh hơn, tin hơn, nó lại được công đức, nó lại có phước rồi, nó lại tăng trưởng, lại bắt đầu phóng dật. Tâm của mình, mình cứ thử coi, mình được sướng chút là mình phóng dật liền. Mình được chiều chút là mình bắt đầu mình thấy hay là mình lười biếng liền. Thành ra đôi khi mình biết là ở cái cõi này là mình phải bị hành khổ, mình phải bị xui xẻo, mình phải bị đủ thứ hết á, thì mình mới nghĩ đến Phật. Tại vì có bị khổ thì mới thấy là đạo. Thành ra nó như vậy. Còn ở cõi tịch độ á, nó sướng vô cùng mà lại thấy là đạo. Còn ở cõi này á, mà càng sướng thì càng mất đạo. Càng sướng mà mất đạo. Thành ra như vậy á. Thành ra là mọi người phải biết rằng là theo đạo Phật á, mình mà tin theo đạo Phật rồi đó, mình có hên đâu. Mà coi chừng bị xui á. Tại vì hên đó là xui, mà xui á là hên. Thế mình mà hên đó mà mình được như ý, được thành công á, là mình sẽ đọa lạc, mình sẽ rơi vào buông lung phóng dật và bắt đầu tạo nghiệp dữ á, và bắt đầu bị xa lánh khỏi đạo, thành ra nó trở thành xui. Còn mình xui á, mình cũng được như ý đó, là mình mới trở về đạo. Thành ra coi chừng á, tụi con đi chùa theo đạo Phật đó, là coi chừng á, dễ thất tình lắm, dễ khóc lắm, lúc đó mới nhớ Phật. Còn mới thấy, mới đá lông nheo một cái là tất cả mọi người nó chạy theo, chết. Thành ra chính vì vậy mình biết là theo đạo á thì là mình phải trải qua những cái đó, thì lúc bây giờ cái tâm của mình nó mới thấy rõ ra cuộc đời, cuộc sống, mới thấy rõ ra đạo. Đó là những điều mà mình nên tư duy mà suy xét nó như vậy á. Thành ra mình cũng biết đời là cái cuộc sống này nó những cái khổ á, là những cái nó làm cho mình lớn khôn ra. Cái sướng á, là cái nó làm cho mình á, không bao giờ lớn khôn hết á. Không trưởng thành, không có khôn ngoan. Một người mà từ lúc sinh ra đời sung sướng, lớn lên thành tài, học hành, bằng cấp, này nọ, đủ thứ. Cái gì được như ý, đi làm cái có công ăn việc làm lớn, được lương cao, nhà cửa rộng rãi, cứ vậy sống, cái người đó sống đến già nó vẫn là một cái đứa con nít, nó không biết gì cuộc đời hết á. Cái người nào á, nó phải bị nhiều sự đụng chạm, bị nhiều cái thất bại, bị nhiều cái khổ đau, mà nó vẫn giữ được cái tâm thiện nó, cái người đó nó mới là người lớn. Thành ra nó không phải là một cái người 18, 19 tuổi đó là trưởng thành đâu. 18, 19 tuổi rồi có công ăn việc làm, tự sống độc lập, không sống với gia đình, không cần cha mẹ. Không phải như vậy đó là trưởng thành đâu. Đó vẫn là một cái đứa con nít. Một đứa con nít mà là người lớn. Bao giờ mà bắt đầu lấy vợ rồi ly dị nhau, bây giờ bắt đầu lớn á, ly dị đau khổ, bao giờ mà có con rồi con lớn lên nó hư hỏng, nó làm khổ mình á, lúc đó 50-60 tuổi mới bắt đầu lớn á, lúc đó mới bắt đầu biết thế nào là cuộc sống á. Còn mà cứ sống trong cái khuôn của xã hội như vậy, cho mình nuôi mình như là một cái người chuyên môn để làm việc, để ra tiền, để làm cho cái xã hội bên ngoài á, thấy nó huy hoàng, nó lộng lẫy như vậy, mình chỉ là một cái nhân, một cái người thợ, một cái con ốc trong cái guồng máy thôi á, thì mình không có lớn, mình không biết đời sống nó là cái gì hết á. Mình chỉ biết đời sống có nghĩa là đi làm về rồi ăn uống, rồi đến kỳ nghỉ hè đi chơi, rồi về tiếp tục đi làm. Mình chỉ biết như vậy thôi, mình có lớn khôn gì được hết đấy. Đó. Mà bao giờ mình phải chung đụng với một người, mình mới biết cuộc đời. Cuộc đời nó phải có người khác, nó mới là đời sống. Thành ra bắt đầu lập gia đình, bắt đầu chung đụng với một người, nó mới lớn. Mà nhất là sau những cái mà ly dị nữa, nó lớn hơn nữa. Sau những cái đụng chạm lớn hơn nữa. Bây giờ mình mới bắt đầu trưởng thành á. Chứ còn không phải là thành công nhiều tiền, có công ăn việc làm lớn, nó lớn đâu. Mà đó là một cái đứa con nít mà nó càng được như vậy, nó càng hư. Rồi đến khi mà nó phải chịu những cái bài học đó, thì nó mới bắt đầu nó tỉnh. Nó mới biết thế nào là cuộc đời, thế nào là đời sống. Thành ra chính vậy á, mà mình hiểu là